mẫu sư Thích Ca Mẫu Ni Phật Nam Mô Mẫu sư Thích Ca Mẫu Ni Phật Vô Thượng Thẩm Tâm Vi Diệu Pháp Ba Thiên Dạng kiếp nàng đau ngộ ngã thiện kiến thần đăng thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt.
Như thường lệ, chúng tôi có một điều xin quý vị. Sau khi chúng ta ngồi thiền rồi, xin quý vị xoay bên trái bên phải để mà chào mừng cái người cùng tu với mình. Bây giờ thì mình cười thiệt đẹp rồi đó. Chúng tôi ngại dường như quý vị mắc cỡ. Tôi không hiểu tại sao mà khi mà tôi yêu cầu quý vị Phật tử đó, mình nhìn những người đồng tu của mình, mình tặng cho họ một cái nụ cười tươi, thì quý vị lại dường như là quý vị lại dè dặt mắc cỡ. Hôm qua thì chúng tôi dạy trên Santa Ana, thì có một bà cụ tới nói, thầy biết không, tôi về tôi khuyên bà cụ về, bà cụ cười với ông cụ. Bà cụ 72, ông cụ 76. Rồi tháng trước tôi nói bà cụ nó cười kỳ lắm thầy. Tôi nói sao mà kỳ, thì vợ chồng sống chung với nhau là 50 năm rồi, bây giờ cười tặng cụ có gì đâu mà kỳ. Rồi tôi kêu bà cụ làm thử. Hôm qua lên thì bà cụ nói với thầy, tôi hỏi sao bà cụ có cười không? Nó có, bữa nào cũng cười hết thầy. Rồi tôi hỏi sao, có cái hiệu quả gì không? Cụ nói mỗi lần buổi sáng đi ổng hai cằn nhằn, tức là buổi sáng sớm đó quý vị, rồi thức dậy uống cà phê đó, rồi mấy đứa con đi thì khi ổng cằn nhằn, đứa này nó làm này, đứa kia nó là cằn nhằn, qua cuộc đời nó không có những cái gì mà nó làm cho ông cụ thoải mái. Rồi tôi hỏi rồi bà cụ làm sao, nó hồi mới về cười đó, cái ông dòm tôi nè. Rồi ông cụ hỏi dòm bà làm gì, nó tôi cười cho ông cười cho ông coi. Thì tôi hỏi rằng như vậy nó có thay đổi gì không? Bà cụ nó có thay đổi thầy, dường như hai người sống với nhau một thời gian lâu quá đó, rồi cái tình thương của 50 năm trước quên mất. Tức là có khi đi chợ chung với nhau đó, nhưng mà ông điên não, bà điên não, không có đi chung. Nhưng mà từ rồi, tức là 3 tuần trước, bây giờ thì bắt đầu hai ông bà lại rủ nhau đi chung với nhau. Thế chúng tôi thấy cái điều đó điều rất tốt đó quý vị. Quý vị tưởng tượng ha, ông cụ 76, bà 72, mà hai ông bà cùng đi chợ chung với nhau, rủ nhau đi, lúc đó thì trở thành bạn rồi. Nhưng mà nhiều khi không có cười với nhau lâu quá đó, rồi khi trở thành cái sống bằng cái nghĩa vụ, bằng cái trách nhiệm, chúng tôi nghĩ rằng những trường hợp như vậy, cái nụ cười nó đẹp lắm. Tôi nghĩ rằng bà cụ can đảm, lúc đầu bà cụ mắc cỡ, ở đây những vị nào mắc cỡ thì cũng nên tập cười, nó đẹp lắm. Thưa, hôm nay chúng ta tiếp tục, trong mấy tuần qua đó, chúng mình đã học khá nhiều về cái hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm. Thì như quý vị thấy, trong những cái gì mà chúng mình học đó, thực sự nói rằng Quán Thế Âm tầm thinh cứu khổ, nghe tiếng kêu mà tới cứu chúng sanh. Thực sự cái tiếng kêu đó nó không có xa lìa chúng mình, nó nằm ở trong cái tầm tay của chúng mình, nằm trong cái tầm nghe của chúng mình. Có nhiều khi chúng mình có những khả năng chúng mình làm được, như là ngày Quán Thế Âm, mặc dù mình chưa có thần thông, nhưng mà trong cuộc sống của gia đình đó, thì mình một cái mặt nào đó mình cũng có thể làm được những cái gì mà Đức Quán Thế Âm đã làm, tầm thinh cứu khổ. Nhiều khi chúng ta nghe những cái điều khổ của những người khác, chúng mình không thích, và có khi nghe những người khổ, những người khác họ kể khổ đó, thì chúng ta lại thường có thói quen là mình trách người thì có, chứ làm cho người bớt khổ thì không. Thứ ba tuần trước chúng tôi dạy, tôi thấy có hai em học trò của chúng tôi, người Việt Nam. Một em rất là buồn, những cái chuyện gì đó buồn sao đó, em ngồi, em có vẻ em khóc. Thì người bạn của em cũng là một Phật tử. Thì chúng tôi tới thì tôi hỏi thăm, người bạn của em khóc. Thì tôi hỏi rằng sao mà con khóc, có chuyện gì không có nói thầy nghe. Thì có chuyện nó như vậy, hai người bạn cái chung với nhau, cái người khóc đó, trước đây có một việc gì muốn làm đó, nhưng mà cái người kia khuyên đừng làm. Bởi vì thấy là người bạn mình thương mà ha, chỉ người bạn đừng làm như vậy là hỏng. Thì không biết lý do tại sao nữa, cái người kia họ vẫn làm, và quá trình là hỏng. Như vậy thì khi mà kể lại câu chuyện mà nó thất bại đó, thì cái người thất bại họ khóc. Thì cô em kia đó, thì nói với người kia như thế nào? Thì tôi nói rằng, con nói với người bạn con sao? Thì cái người kia nói rằng, con nói như vậy, I told you so. Tức là giống như cái Việt Nam mình đó, đã nói rồi mà ai biết không nghe. Quý vị có nghe thử không? Tức là nhiều khi mình thương con, thương cháu, em, chồng mình nói rằng đừng có làm. Nhưng mà họ vẫn làm. Họ làm rồi họ thất bại, họ đau khổ, họ tới họ khóc với mình. Thì khi đó chúng mình nói như thế nào? Ai biểu làm? Nói rồi ta sống nghe. Thưa tội nghiệp, tôi thấy rất là tội nghiệp. Tôi thấy có một sự khổ đau của cái người nói thất bại, đã đau khổ rồi. Mà khi ta nói người thân của mình cái gì? Người thân của mình lại nói thêm câu nữa, ai biểu làm, ta nói rồi mà không nghe. Chưa nói một câu sau đó quý vị, cái người nói có thể cảm thấy rằng mình vinh dự bởi vì mình thấy trước. Phải không nào, mình thấy cái tự ngã của mình thấy vui, là bởi vì mình đã nói trước, có đường làm lỗi mà họ vẫn cứ tiếp tục làm. Cái điều đó có lợi về cái mặt ngã của cái người nói. Nhưng có biết đâu cái lời nói đó không làm cho người kia bất khổ, mà đã làm thêm cái sự đau khổ của người kia. Quý vị nghĩ thử coi. Khi chúng mình đã làm thất bại, mình đã thấy cái thất bại nó đã dằn vặt mình rồi. Mình tới nói với người bạn của mình. Người bạn của mình nói một câu, ai biểu làm, ta đã nói rồi, tại sao làm? Chứ tôi nghĩ rằng nếu chúng ta nói như vậy đó, mình có thể mình hành xử theo thế tục. Nhưng mà chúng ta chưa biết hành xử theo cái Phật Pháp. Từ đây về sau đó, thưa xin đừng, quý vị đừng nói câu đó thêm nữa. Nếu mình có nói thì nói như vậy, thôi lỡ rồi, một lần là một cái lần kinh nghiệm, đừng có lặp lại cái kinh nghiệm xấu đó, phải không? Chính là nói như vậy tức là mình thông cảm được cái sự khổ đau của người thất bại, nhưng mình cũng có nhắc cho người thất bại biết được rằng á, cái khổ đau có thể vượt qua, mình có thể học được ở cái sự khổ đau. Tôi nghe nhiều khi tôi nghĩ rằng có thể quý vị không ít thì nhiều, mình nói những câu đó với những người thân của mình. Đã nói rồi, đã biểu không nghe. Chưa, khổ là đã làm lỗi rồi. Bây giờ là bị khổ thêm một cái nữa. Là người ta trách mình là mình không nghe cái người đó nói. Xin quý vị lưu ý cho những cái chỗ như vậy. Chúng ta tiếp tục cái phẩm Quán Thế Âm. Thì chúng tôi nói Quán Thế Âm thật sự không xa mình lắm đâu. Hồi xưa trong luận có một câu như vậy. Xứ xứ trì trung hữu minh nguyệt, gia gia môn nội hữu Quán Âm. Xứ xứ trì trung hữu minh nguyệt là mặt trăng á, nó không có ràng buộc ở một cái quốc độ nào, một cái xứ nào. Khi mà hồ trong á thì trăng hiện. Quý vị không? Ở Việt Nam hệ mặt nước trong, trời có trăng thì trăng hiện ở trong mặt nước. Ở Mỹ cũng vậy, ở Pháp cũng vậy. Cho nên xứ xứ trì trung hữu minh nguyệt, xứ nào cũng vậy, hễ mà nước trong thì trăng hiện. Vậy thì gia gia môn nội hữu Quán Âm, mỗi gia đình ở trong nhà mình á đều có thể có một vị Quán Thế Âm. Chưa có hay không có do mình nhiều. Mặt trăng á không có ràng buộc bởi quốc độ nào. Ràng buộc trăng á là khi mà nước trong thì trăng mới hiện được. Nếu trong gia đình chúng mình biết sống bằng thương xót, biết sống bằng cảm thông, biết sống bằng sự trở che, biết sống bằng cái không phiền tắc giận hờn, thưa trong gia đình đó có ngài Quán Thế Âm. Nhớ tầm sinh cứu khổ. Có nhiều khi trong gia đình quý vị thấy hình bóng Quán Âm chưa, ngài không có nhất thiết này hiện như là ở chùa, không có. Nhưng mà cái tinh thần của Quán Âm, chỗ nào có từ bi, chỗ nào có chở che, chỗ nào có tha thứ là chỗ đó có được Quán Âm. Cho nên trong gia đình mình, nhiều khi quý vị không, ngài đứng kế bên mình không thấy rồi, phải mở mắt ra cho thấy tâm mình tịnh thì Phật liền ở tại đó. Trong 12 câu nguyện, chúng mình đã học những cái hành động, những cái phương thức mà ngài Quán Thế Âm đã làm cho chúng mình bất khổ. Trong cái phẩm mà Quán Thế Âm Bồ Tát ấy, thì ở đây kể thêm nhiều cái phương tiện mà chúng mình có nhiều khi mình đã từng gặp qua rồi. Ở trong kinh có kể rằng nếu chúng sanh khổ đau kêu gọi cái tên ngài đó, thì tùy cái khổ đau mà ngài tới. Cái chỗ này lưu ý nè, chúng sanh vì cái đau khổ nào đó kêu gọi cái ngài thì tùy cái khổ đau của chúng sanh mà ngài cứu. Như vậy thì trong kinh nói rất là rõ, khi bị nước chìm thì ngài làm cho nổi, khi bị lửa đốt thì ngài làm cho lửa tắt, khi bị ngục tù giam hãm thì ngài làm cho gông tù thì bể đi, khi mà ngài bị la sát hâm dọa thì ngài tới ngài cứu quỷ la sát, vân vân. Tức là tùy cái sở cầu như ý, trong bụng chúng ta muốn cái khổ của riêng tư của mình á, thì khi đó ngài tới để ngài cứu khổ của mình. Thưa cái chỗ này á, có nhiều Phật tử không biết, rồi chúng ta cứ tin vào cái kinh mà mình đọc. Thưa cái sự nhiệm màu của ngài Quán Thế Âm có, nhưng mà có khi mình tại sao mình cầu mà lại không có? Tại sao mình cầu mà lại không có? Cách đây chừng 2 tháng, có một vị giáo sư đại học người Việt Nam tới bên đó nói chúng tôi. Tới cái trường hợp của cô là một trường hợp khổ đau cùng cực. Có chồng, rồi có mấy đứa con. Khi sang Mỹ như vậy đó, thì người chồng theo lời cái tôn giáo, một cái nhóm ngoại đạo, giả danh là Phật giáo. Lúc đầu giả danh là Phật giáo, nhưng mà người chồng không biết á, rồi nhảy theo cái nhóm đó, rồi nhà cửa tài sản bán hết để mà theo cái nhóm đó. Như vậy thì bỏ lại người vợ và 3 đứa con. Thưa người vợ, thương chồng thì thấy rằng thôi, chồng mình cũng không có làm gì tình làm tội, thì thôi cũng hy sinh để khác, rồi nó cố gắng đi làm để mình nuôi mấy đứa con. Nhưng mà cái hoàn cảnh nó để đưa rồi, người chồng nó vậy chưa đủ, còn phải làm khổ cho người vợ. Thưa, chúng tôi thấy là thông cảm được cái sự đau khổ của đàn bà. Thì bà nói là có nhiều lần mà muốn tự tử cho rồi, hy sinh cho chồng cái gì, nghĩ là thôi chồng mình lỡ đi lầm thì thôi cũng được, không có những ông tu là được, đừng làm ác là quý rồi. Nhưng mà sau đó thì có nhiều cái khổ khác. Bà nói rằng một lúc tuyệt vọng quá thì không biết làm sao, thì có một hôm mà bà hầu như là điên lên, không chịu được. Thì bà chỉ lấy hình để Quán Thế Âm thôi, lúc đó thì hết biết gì rồi, thì chỉ lại ngoài ngõ năm nguyện cầu ngài mà mong cho ngài tìm được cái lối thoát cho bà. Thì bà nói rằng là cứ lại như là cứ cùng cực khổ đau rồi. Thì sau đó thì bà lại một hồi tự nhiên mà nói rằng thấy nó có một cảm giác lạ, thì bắt đầu mình nhìn thấy một cái gì lạ, và khi đó thì bà dường như là mê đi một thời gian ngắn, thì cái bà thấy được rằng quả tình lúc đó bà thấy được cái sự vô thường của sự vật, không còn đau khổ trước cái sự dằn nhặt của cuộc đời nữa, bà chấp nhận bà sống. Thì chúng tôi thấy rằng có những sự màu nhìn nó lớn, thấy nó nhỏ nhưng mà nó lớn, bởi vì một cái người đang tìm những con đường để mà chạy trốn cuộc đời muốn tự tử cho rồi, nhưng mà có những cái kinh nghiệm màu nhìn sau khi cầu nguyện, ít ra mình thấy được mình có sức mạnh để mình đứng dậy mình sống, ít ra mình có sức mạnh để mình nhìn 3 đứa con để mà đứng dậy, để mà tìm cách xây dựng lại cuộc đời. Thì chúng tôi thấy rằng cái sự màu nhiệm đó có cực kỳ quan trọng của chị. Nhiều khi chúng mình trong cuộc đời đó, có những khi thất bại mình tưởng là mình tuyệt vọng, chứ không, có khi mình còn lối thoát, tại vì mình chưa cố gắng đúng mức mà thôi. Ở đây thì chúng tôi muốn nói tới cái sự tùy cái sở cầu của chúng sanh mà ngài tới cứu. Thưa, cái chỗ này quan trọng lắm. Sở cầu, Bây giờ ví dụ như trong kinh nói rằng người ta cầu con trai, đứa con trai, người ta cầu cầu con gái thì cho con gái, vân vân. Nghĩa là người ta muốn cầu cái gì đó thì Ngài cho cái đấy. Nếu mà chúng ta căn cứ vào như vậy thì giả sử mình cầu tiền, cầu bạc thì sao? Ở đây chúng mình đã có từng cầu tiền, cầu bạc chưa? Có không? Không, tôi hỏi thiệt, có không? Tôi có. Có. Tôi không biết bao nhiêu tiệm buôn bán nha. Tại vì mở khai trương thì sao? Thỉnh với thầy, với cô tới là khá là thường Phật Quán Thế Âm lên. Phải không nè? Rồi buôn bán. Rồi. Bây giờ tôi hỏi, tôi giả sử như Ngài Quán Thế Âm á, thì Ngài không phân biệt. Giả sử như tiệm này thờ Đức Quán Thế Âm, Ngài vào hội bán đất đi. Tiệm kia không thờ thì sao? Chúng ta có bao giờ đặt lại vấn đề đó không? Nếu mà thờ thì Ngài bán, Ngài phò hộ cho bán được nhiều. Còn nếu mà không thờ thì nghĩa là sao? Một cái hệ luận, một cái suy luận là Ngài không có phò hộ, phải không? Nếu như vậy thì Ngài không bằng không? Thưa chúng mình đã không khéo, đã biến Đức Quán Thế Âm thành một cái vị thần. Đó nè, ai cung phụng Ngài, ai hầu hạ Ngài thì Ngài giúp, thưa, không có như vậy đó quý vị. Chúng tôi biết có nhiều khi chúng mình không có thờ tới Ngài bao giờ đó, nhưng mình khổ thì Ngài vẫn tới. Như vậy thì cái suy luận căn bản là những cái thí dụ ở trong kinh là những cái thí dụ nêu ra thôi. Chứ mấy mươi thứ mà Ngài có thể độ được á, nó rất là hạn chế trong cái hoàn cảnh bây giờ. Quý vị thấy những cái kể ra trong kinh á, cái khổ của mình thì thiên hình vạn trạng. Như vậy thì phải nói được rằng cái căn bản là gì? Ngài thấy cái sự khổ đau của mình, Ngài tìm tới trước hết là giải quyết cái sự khổ đau đó. Nhưng mà không có phải là giải quyết sự khổ đau đó rồi thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ cứu khổ bằng cách giúp cho người ta qua khỏi cái sự khổ đau rồi dừng lại, thưa, như vậy là chúng mình giúp có nửa đường thôi. Ở đây chúng ta đã từng giúp người khác, tìm cách cho người khác bớt đau khổ, nhưng mà họ vẫn tiếp tục khổ không? Quý vị có thấy trường hợp đó chưa? Có, quý vị. Thấy người đó khổ cái gì? Mình giúp người ta qua cái khổ đó. Nhưng mà hết cái khổ đó rồi thì cái khổ nào nó xảy ra nữa? Lại có những cái khổ khác xảy ra. Vậy thì cái vấn đề đặt ra cho mình đó, là ở đây Ngài hành cái hạnh rất là tốt. Thứ nhất là bố thí. Cái thứ hai á, là làm cho người đó có lợi. Cái thứ ba đó là đồng sự. Tại sao có những ba cái hạnh đó? Một, bố thí á, là thí dụ trường hợp người ta cầu cái gì Ngài giúp cho anh ấy. Đó là giúp cho liền, tức là mình cho. Phải có khả năng để mà cho. Rồi sau đó đó là lợi hành. Tại sao mà lợi hành? Tại sao mà đồng sự lợi hành là làm cho người đó có điều lợi? Cái lợi ở đây đó không phải là cái vật trước mắt mà họ cầu, mà cái lợi đây á là vượt khỏi cái sự khổ đau của cuộc sống ta bà. Quý vị nhớ ha, cái lợi trước mắt, ví dụ trường hợp người ta đói, mình phải cho ăn trước. Nếu mà chúng ta không cho ăn á, mà chúng ta ngồi mà nói chuyện về Phật pháp với họ á, là vô lý, không nói được. Quý vị thấy ha, tức là phải trước cái sự khổ đau trước mắt, phải giúp cho họ giải quyết cái sự khổ đau đó. Nhưng mà giúp cho họ như vậy chỉ là tạm thời thôi. Và lâu dài đó là phải đưa họ về con đường chính pháp, tức là trong ngày sau này nói đó. Nếu có đa dâm dục, niệm Quán Thế Âm hết dâm dục. Nếu có nhiều ngu si, niệm Quán Thế Âm thì hết ngu si, vân vân. Chỉ thế trước hết là phải giải quyết cái khổ trước mắt của họ. Nhưng về lâu về dài đó, chúng mình phải trang bị cho họ cái Phật pháp nhiệm màu để mà cho họ tự cứu cái khổ của họ. Như hồi nãy mấy em nói đó, nương về nương tựa hải đảo của tự tâm. Chứ nếu chúng ta không thể nào mà kế bên họ mà dắt cho họ trên con đường qua được. Cái chỗ này nhiều khi có những bậc cha mẹ không biết. Thành ra chúng mình đóng cái vai trò Quán Thế Âm, nhưng mà chúng mình đóng không trọn. Tại sao vậy? Thưa con cái quý vị, quý vị thương không? Thương. Nhưng mà nếu mình biết thương á, nó cần tiền đi học, mình cho tiền đi học. nó cần quần áo, mình cho quần áo. Nhưng mà về lâu về dài thì quý vị cho cái đứa con mình có phương thức nào đó để nó giải quyết được cái cuộc đời của nó. Tôi thấy ngộ, tôi hơi ngạc nhiên, có một cái chú đó 26 tuổi rồi. Quý vị tưởng tượng người mẹ thương con mức độ này. 26 tuổi mà chưa từng giặt quần áo của mình. Ở đây có ai thương con như vậy không? Thưa, nếu có như vậy xin lưu ý lại. Là bởi vì người mẹ thương con, tôi hiểu được chuyện đó. Người mẹ muốn con không có làm, những người mẹ lo được cho con thì bao giờ cũng bao công chuyện của con. Thưa, thương như vậy đó, chứ là chúng ta không khéo mình làm hại cho con mình đó. 26 tuổi rồi mà chưa biết giặt quần áo một mình thì điều đó rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì cái người mẹ thương con tới nỗi làm hết mọi việc cho con. Như bà đâu có biết được rằng một lúc nào đó bà phải qua đời. Và như vậy bỏ đứa con mình sao? Đứa con mình sẽ không biết làm gì hết. Như vậy thì tưởng tượng nó sống một mình nó như thế nào? Quý vị thấy, nhiều khi bởi vì đứa con cha mang ngày giúp cho trước cái sự khổ đau trước mắt, nhưng mà sau đó phải dạy chánh pháp để nương tựa người đó, học có chỗ nương tựa, có chỗ mà giải quyết cuộc đời của họ. Như vậy thì cái đó là loại hành. Đồng sự. Đồng sự ở chỗ nào gọi là đồng sự? Là cùng hiện diện. Ở đây lạ lùng là khi mà cần hiện cái thân người nữ thì ngài hiện thân người nữ, cần hiện cái thân đại tướng làm quan thì ngài hiện thân làm quan, rồi cần hiện thân gì, cái người đó họ thích cái gì đó thì ngài hiện cái thân đó. Cái chỗ này đó, nếu mình hiểu được cái chỗ này thì quý vị, mình sẽ thấy được rằng hàng ngày mình gặp nhiều vị quan cha mình không biết. Như vậy thì giả sử như mình khổ, mình nói chuyện với một người bạn của mình dễ nói hơn, thì nếu người bạn đó chịu khó ngồi nghe cái khổ của mình, khi đó người bạn đó đóng vai trò của Đức Quán Thế Âm, ngài hiện nhiều thân mà. Như vậy thì mình không thể nào mình trong cái hình tượng của ngài trên bàn thờ được. Chúng ta thấy cho tới bây giờ đó, cho tới bây giờ nhé, chưa có chỗ nào mà thống nhất với nhau về cái hình tượng của ngài Quán Thế Âm. Có lúc đó, thì ngài hiện cái tướng cầm bình dương liễu, cầm cái bình dương. Có lúc đó, ngài hiện là ngồi với tòa sen. Có lúc đó, ngài hiện là một người con gái cầm một cái vỏ cá, vân vân. Rất nhiều hình tượng. Như vậy thì những cái hình tượng đó đó, không có cái hình tượng nào đúng và cũng không có cái hình tượng nào sai. Đúng là đúng trong cái lúc nào đó, ngài thể hiện thân nào đó. Cho nên chúng ta đừng có cố cựu, đừng có bảo thủ là nhìn ngài Quán Thế Âm chỉ bằng cái hình tượng ở chùa. Chúng ta thấy trong cuộc sống của mình có nhiều sự màu nhiệm lắm quý vị. Nếu chúng mình mở mắt mình nhìn bằng cái tình thương, bằng cái sự thông cảm đó thì nhiều lắm. Chúng ta có thể có khi tôi nghĩ rằng có một lúc nào đó ha, chưa có người nào nghĩ, có một lần tôi nói chuyện với một cái bà Phật tử, bà người da đen. Thì tôi nói rằng không biết lúc nào nó có thể là ngài Quán Thế Âm hiện thân thành người da đen. Quý vị có thể tưởng tượng nổi không? Bây giờ quý vị có thể nghĩ rằng ngài Quán Thế Âm ngài hiện thân là một người đàn bà da đen không? Chưa có. Trong kinh không nói, nhưng mà tùy cầu chúng sanh. Vậy thì nếu người đàn bà đó, vì lý do nào đó, họ chỉ có thể nói chuyện được một người phụ nữ da đen thôi, thì ngài có thể vì thương xót chúng sanh mà ngài hiện thân đó để mà cứu cho người đàn bà đó. Cho nên mình xin mở mắt ra để mà nhìn. Thế đó là những cái hiện thân ở đây chúng tôi trong này nói rất nhiều. Chúng mình không có đi kỹ từng phần một. Nhưng mà có cái chỗ này. Tất cả những cái sự khổ đau đó đều niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền được thoát khỏi. Tức là trước hết là cái sở cầu trước mặt của mình. Nhưng mà sau đó thì ngài có nói như vậy. Vô tận ý. Quán Thế Âm Bồ Tát sức uy thần cao lớn như thế, nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền được ly dục. Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền lìa được lòng giận. Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền được lìa ngu si. Vô tận ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có những sức quy thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ. Ở đây thì chúng ta thấy rằng, nói đến sự quy thần của Đức Quán Thế Âm, cái lợi ích của cái sự nhớ nghĩ đến tên Ngài. Nhưng mà căn bản là có ba. Dục. Nếu nhiều lòng dục, niệm tên Ngài, lòng dục bớt. Nếu mà tham, sân, niệm tên Ngài, liền hết tham sân. Nếu mà ngu si, niệm tên Ngài, thì liền hết ngu si. Cái chỗ này rất là rõ. Ở đây chúng ta niệm tên Ngài là để tìm gì? Quý vị đã từng niệm tên Quán Thế Âm chưa? Rồi. Và khi chúng ta niệm, bây giờ mình suy nghĩ thử coi là khi mình niệm tên Quán Thế Âm thì mình cầu gì? Tôi hỏi thiệt, cầu gì? Hết bệnh. Phải không nào? Hết bệnh. Có tai nạn, cầu hết tai nạn. Vân vân. Nhưng mà có bao giờ chúng mình niệm tên Ngài để mà cầu hết tham dục, cầu hết ngu si, cầu hết giận hờn không? Có không? Nếu có thì mừng cho quý vị. Trong kinh giải rất là rõ. Như vậy thì chúng ta nhiều lòng tham quá đi. Dâm dục tức là tham. Tham về cái sắc tướng. Mà niệm tên Ngài thì tại sao lại hết cái lòng dâm dục? Ly dục. Bây giờ tôi hỏi thử ha. Trong kinh nói rằng nếu mình nhiều cái lòng tham, dục thực sự là lòng tham thôi. Tham sắc thì gọi là sắc dục. Rồi tham hương thì gọi là hương dục. Chứ cái lòng tham á, mới có cái lòng dục. Vậy thì tại sao mà niệm Quán Thế Âm là hết cái lòng dục? Tôi thấy cái chỗ này không khéo mình làm ngược lại. Bạch Ngài Quán Thế Âm, tháng này cũng muốn bán bộ ế quá, không đủ tiền trả tiền nhà. Ngài thọ hộ cũng bán mắt, bán cho đắt. Tức là chúng ta cầu Ngài thỏa mãn cái lòng dục của mình. Thấy không nè? Nhưng mà trong kinh nói rằng khi mà cầu là hết lòng dục. Vậy thì làm sao mình hiểu được cái chỗ này? Thưa, tại sao chúng ta có cái lòng dục? Quý vị có đặt lại vấn đề đó không? Tham dục á, tại sao là mình có cái lòng tham dục? Nếu mà Ngài Quán Thế Âm mình có cái lòng tham dục á, Ngài không còn là Quán Thế Âm. Bởi vì 4 giờ khuya đi ngủ gì, mà người kia họ réo. Nếu mà có lòng tham thì sao? Thì kệ nó, bà réo kệ bả, mình ngủ. Phải nè, tức là khi cái người mà hết còn thấy cái bản ngã mình là quan trọng á, sống là vì chúng sanh mà sợ lo, hoằng pháp là vì chúng sanh mà hoằng pháp, cứu khổ là vì chúng sanh mà cứu khổ, chứ không phải vì cái người cứu mà làm. Thưa cái chỗ này, nếu chúng ta nghĩ cái niệm, đây nhớ là chữ niệm nha, niệm tức là thường nhớ nghĩ gọi là niệm. Tức là lúc nào á, chúng mình cũng nghĩ tới cái thương, nghĩ tới cái hiểu, nghĩ tới cái hỷ xả của nỗi sao. Thì khi đó là chúng mình bắt đầu chúng mình sống cho người khác, chứ không còn sống cho mình nữa. Mà khi mà sống cho người khác á, thì cái lòng tham, lòng dục nó còn nhiều ít quý vị. Ít lắm. Có điều trục trặc chúng mình là trục trặc chỗ này. Có khi chúng ta là Phật tử gì? Chúng ta sống cho người khác nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn còn tham. Ở trong chùa, trong nhà thiền nó gọi là có hai cái tham, có hai cái chấp. Một là ngã chấp, hai là pháp chấp. Tức là tham về ngã và tham về pháp. Tham về ngã là chúng mình có thể vượt qua được. Thấy người ta khổ như gì mình có thể mình nhịn ăn mình cho. Phải không nè? Nhưng mình quên cái ngã của mình. Nhưng mà mình cho như vậy á, chúng ta cho như vậy, chúng ta vẫn thầm thầm cho rằng mình là Phật tử, mình được học như vậy, được làm như vậy, theo cái lý tưởng của Đạo Phật. Tức là cái ngã thì bỏ, nhưng mà cái pháp thì vẫn còn. Quý vị để ý theo cái công chuyện quý vị làm. Bây giờ thí dụ một người Phật tử, mình nghe một người Phật tử họ bệnh, không có tiền. Thì sao? Thì có khi mình không có, nhưng mình vẫn tìm cách có tiền để mà giúp cho cái người bạn đồng tu đó. Tức là mình vượt được cái ngã của mình, nhưng mình vẫn còn vướng cái đó. Ví dụ cái người đó không phải là người đạo Phật thì sao? phải thành thật đặt lại cái vấn đề. Đó nè, người đó có thể là không là đạo Phật thì mình có thể mình cũng giúp. Nhưng cái giúp của mình đó, nó sẽ không bằng cái giúp mình dành cho người đạo Phật hay là người mình biết tới. Quý vị phải xét lại cái tâm niệm của mình. Thưa cái đó đó gọi là thầm chấp pháp. Chấp pháp vì có hai cái pháp, quý vị thường tu tập phải có hai cái pháp, phá ngã và phá cái chấp pháp. Cái ngã sẽ mình vượt qua được, nhưng cái pháp là mình vượt. Mà khi mà cái pháp mình làm việc đó, trong đạo Phật nói rằng tu vô tu tu, niệm vô niệm niệm, khi đó mới gọi là tu niệm. Tại sao mà tu vô tu tu mà niệm vô niệm niệm? Tu vô tu tu. Bây giờ nói chỗ này quý vị sẽ thấy buồn cười cho mình. Bây giờ quý vị có niệm Phật không? Có thấy mình có niệm Phật không? Có. Phải không nè? Có. Mà khi mình thấy mình có niệm Phật á, thì có nghĩa, có cái ý nghĩa thứ hai kế theo đó là gì? Là có khi mình quên không có niệm Phật. Quý vị thấy chỗ này chưa nè? Khi mình thấy mình biết là mình có niệm Phật chứ gì, vậy thì có lúc mình không có niệm Phật. Cho nên nó là tu vô tu tu, tức là mình tu tới mức độ nào đó mình không thấy mình tu mà mình vẫn tu á, cái đó mới gọi là tu. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Mình niệm Phật tới mức độ nào mình không có cố gắng mình niệm nữa mà mình vẫn niệm, cái đó mới gọi là niệm Phật tâm bụt. Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đã khuyến khích Phật tử là cho tới khi nào chúng ta bố thí mà không thấy mình bố thí, khi đó mới gọi là bố thí ba la mật. Chúng ta sở dĩ mà chưa làm được cái ba la mật á, tôi thấy cái chỗ này là mình không có để tâm mình tập luyện nó nhiều thôi. Thưa, có lẽ là chúng mình thiếu cái thiện duyên. Cái việc tu tập đó quý vị, nó do nhiều mà nó do lâu ngày mà nó thuần thục á. Mà chúng mình cái thời giờ chúng mình tu là ít hơn cái thời giờ làm việc khác. Mà khi mình phản ứng thì phản ứng theo cái việc thế tục nhiều. Chúng ta biết như vậy để chúng mình cẩn thận trong cái việc tu tập của mình. Khi thương, phải thương cho tới độ mà mình thấy người này mình cần thương hơn người khác đó, thì chúng ta chưa có trọn vẹn cái tình thương. Chúng ta niệm, niệm như tới mức độ nào, tôi thấy có một cái trường hợp, có một lần đó chúng tôi cũng buồn cười. Nói ra thì cũng thương Hòa Thượng Thường Văn. Hòa Thượng Thường Văn chính là Hòa Thượng Trạch Rồi đó quý vị. Có một lần chúng tôi đi với Hòa Thượng, chúng tôi giảng trên New York. Rồi tối đó rồi mấy thầy cũng ngủ chung phòng, ba bốn thầy ngủ chung phòng đó. Hòa Thượng ngủ không được, Hòa Thượng lớn tuổi rồi. Rồi Hòa Thượng nằm ở trên giường nó lại êm nữa. Hòa Thượng lăn qua cái giường nó, cái nệm, thấy Hòa Thượng lớn tuổi rồi. Tối đó Hòa Thượng 84. Thành thử là để cái giường cho Hòa Thượng êm chút. Hòa Thượng ngủ không được. Hòa Thượng lăn qua, Hòa Thượng lăn lại. Thì có thằng thầy, ông ngủ, mà ông mất. Thầy Santa Ana, ông mất. Rồi mấy anh em mới súng nhau thử coi ông mất cái gì. Mình cũng nói là cũng buồn cười. Mấy thầy mới súng nhau thử coi thầy mất cái gì. Cũng hiếu kỳ mà thử coi mất cái gì. Vì trong khi mà nằm mơ đó quý vị, thì mớ thì có những chuyện mà mình ban ngày mình không nói mà ban đêm mình nói. Thì Hòa Thượng kêu dậy hết, mới súng nhà thầy đã mớ gì. Ông nói lầm bầm gì thì mình nói không nghe được. Rồi tới câu cuối cùng mới nghe được. Mới nghe được. Nghe được cái gì? Đế Bồ Đề Tát bà ha. Hòa Thượng cuốn cái đầu, cũng đấm trong thành cái bóp, tu mà cũng ngủ mà cũng tụng kinh. Ngẫm nghĩ buồn cười. Bây giờ Hòa Thượng tính là chắc là ổng có cái gì đó, mình chỉ có khi mơ là mình nằm mới nghe được là ổng thể nói gì thôi. Mà ai già nói lầm tới cuối cùng thì nghe câu rõ là yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la ta yết đế. Thì Hòa Thượng đánh cái đầu cái bập kêu dậy, tới tu một người đấy thì bây giờ cũng còn tụng kinh nữa. Tôi nghĩ cũng vui, nhưng mà tôi thấy cái chỗ đó là cái điều mà tốt cho vị thầy đó. Vì không? Tức là hàng ngày chúng mình tụng kinh chứ gì? Tụng cho tới nỗi mà trong cơn mơ cũng thấy tụng kinh. Thì cái điều đó tôi mừng, sau đó tôi có nói với thầy đó, tôi mừng cho thầy. Bởi vì có khi trong cơn mơ đó, có những cái chủng tử mà bình thường nó không hiện. mà trong cơn mơ nó hiện ra. Cho nên khi mà ngủ mơ mà thấy mình vẫn còn tụng kinh á, cái điều đó là cái điều tốt. Thì hòa thượng giỡn, hòa thượng nói tới bây giờ hết giờ tụng kinh rồi mà tới ngủ cũng tụng kinh nữa. Nhưng mà tôi thấy nói là như vậy để cho chúng ta thấy rằng khi mình niệm Phật đó quý vị, cũng như mình tu tập đó, mình chưa có đủ sức quen thôi. Nếu mà quen á thì nó trở thành một cái con người của mình. Cái việc tu tập, cái việc mà hành đạo, cái việc từ bi nó cũng là một con người thôi. Nếu mình quen, mình làm cái chuyện đó, mình làm có cái ý thức, có sự cố gắng, thì một lúc nào đó nó sẽ trở thành con người của mình. Còn nếu mình không làm thường á, thì khi mình làm thì mặt mình dính ngã hoặc mình dính pháp. Cái kết luận là quý vị cố gắng. Cố gắng. Niệm tên người quốc tham ở đây á, khi mà niệm mà lìa dục, lìa tham, lìa si á, là nhớ cái bản chất của Ngài Quán Thế Âm là tầm thinh cứu khổ. Nhìn cái đối tượng chúng sanh, thấy được cái khổ của chúng sanh. Khi chúng ta tham đó, thì quý vị thấy mình tham, mình giết hại người khác là bởi vì mình không thấy cái sự khổ đau của người khác thôi. Mình làm cái hành động mà có lợi cho mình đó, là bởi vì mình không thấy được cái sự khổ đau của người kia thôi. Khi mà chúng ta thấy được cái sự đau khổ của người kia đó, thì chúng mình có thể vẫn còn tham, nhưng mà cái tham nó sẽ không còn nồng đậm như là lúc mình chưa có quán sát cái khổ của người kia. Sân cũng vậy. Thưa, khi chúng mình giận đó, thì chúng mình hay thường làm gì quý vị? Ở đây quý vị đã có từng giận chưa? Thưa có. Khi mình giận đó, thì mình làm sao? Mình muốn làm cái người tạo ra cái cho mình giận á, mình muốn làm cho người đó khổ đau. Quý vị thấy không? Cái phản ứng bình thường của mình là vậy. Cái người kia làm cho mình mà giận, thì mình làm cho người đó giận lại, khổ lại, để cho người đó giống như trả thù lại người đó. Tuy nhiên người đức tu á, thì nhìn thấy như vậy thì không còn biết là có thể người ta mắng mình giận, người ta đánh mình giận. Nhưng mà nếu như vậy á, thì tiếp tục cái sâu chuỗi khổ đau. Người ta làm mình khổ, mình làm người ta khổ lại. Chứ cái khổ nó không có dừng lại chỗ đó. Nó không có dừng lại, quý vị. Bây giờ một người lỡ chửi quý vị một câu, thưa chúng ta khổ. Nhưng mình đức tu á, mình nhìn lại cái khổ của mình thôi, như là gió thoảng như mây trôi được. Nhưng cái người kia không đức tu, thì mình chửi lại họ, thưa họ khổ. Chẳng những họ khổ như vậy rồi sao? Chứ có khi họ trao cái khổ cho chồng, cho con của họ nữa. Như vậy thì cái khổ được nhân lên. Cho nên cái người biết tu tập á, quán lấy cái từ bi, lấy cái hỷ xả mà nhìn cái cuộc đời này. Và khi mà nhìn như vậy á, thì có khi chúng mình... Tôi nhớ hồi đó có một vị hòa thượng cũng mới trực đây, hòa thượng Hội Long. Hòa thượng ngộ lắm quý vị, hòa thượng ở sau này hòa thượng trạch ở Bến Tre. Hòa thượng 94 tuổi rồi, hòa thượng hồi trạch, hòa thượng trạch 100 mấy tuổi. 94 tuổi rồi quý vị tưởng tượng không, một vị hòa thượng 94 tuổi rồi mà đi nhập hạ, tức là mỗi năm có cái trường hạ đó, tháng 7 đó, mà trường hạ là chỉ dành cho mấy cái vị mới tu, đã khá là những cái vị tu lâu thì cũng vô tu tập thôi. 94 tuổi rồi hòa thượng đi nhập hạ. Thì khi mà hòa thượng nhập hạ như vậy thì là huynh đệ trong chùa có hòa thượng sao? Bởi vì lúc đó thì nó hòa thượng, cái tuổi hòa thượng như vậy đó, đặt chúng vô cái tình trạng là bởi vì những cái người tham dự có thể là hàng cháu, lúc đó có thể là cháu nội hòa thượng rồi. Vì chín mấy với lại 16, 17 tuổi. Thì hòa thượng có điều là hòa thượng ngộ lắm. Ở thì chúng ở sao hòa thượng ở vậy? Thế là huynh đệ ngủ hồi đó sắp có những cái giường đó quý vị hết, giường nhỏ nhỏ như vậy thì anh em ngủ chung thì ngủ sao thì hòa thượng ngủ y như anh em vậy thôi, không có sự riêng biệt. Rồi có một bữa nọ, nhớ hòa thượng chính lúc đó hòa thượng 94 rồi, anh em họp Bồ Tát thì hòa thượng ra quỳ trước đại chúng 60-70 người, lớn có nhỏ có. Hòa thượng quỳ lại xin đại chúng cho sám hối, thì ai cũng ngạc nhiên hết, vì hòa thượng chín mấy tuổi làm lỗ gì mà sám hối. Mà tôi nói thực sự là Hòa Thượng coi như là bậc tôn trưởng, trưởng lão. Nhưng mà Hòa Thượng nói con thấy Hòa Thượng dùng cái chữ con. Bạch Đại Trang, con thấy con có lỗi, xin cho con sám hối Tắc Bạch. Thì sau đó thì bây giờ quý thầy Nhất Ma phải cho Tắc Bạch thôi. Thì khi mà Hòa Thượng Tắc Bạch cái lỗi, Hòa Thượng mới thấy dễ thương. Hòa Thượng nói hồi sáng, Hòa Thượng thức dậy á, có cái quạt, cái gì, cái quạt giấy đó, Hòa Thượng cầm có cái quạt giấy. Đó rồi cái Hòa Thượng thường ngủ dậy là xếp cái quạt giấy với cái gối của mình á. Ở trưa lấy mình đóng cái quạt mà. Rồi sáng hôm đó Hòa Thượng lụp chụp ra không biết. Bỏ cái túi bà ba, bỏ cái quạt trong túi mình á. Hòa Thượng đi ra ngoài, Hòa Thượng đánh răng súc miệng đó. Rồi thấy nó rớt xuống, Hòa Thượng mới lấy cái quạt để lên chỗ mà cái bồn nước, cái xịt nước. Tới chừng mà Hòa Thượng đi vô trong chỗ mình ngủ gì, cái giờ cúng ngọ, tức là giờ trưa đó, kiếm cái quạt, không có cái quạt, bắt cái quạt đi. Bắt cái quạt. Mà bắt cái quạt thì sao? Quý vị tưởng tượng, giờ quý vị lớn tuổi là có mình thương thích cái gì đó mà lỡ mất làm sao? Thì sắp hết. Hòa Thượng nói quạt. Mà không ai biết, không ai biết Hòa Thượng quạt. Nhưng mà sắp bực, đúng là bực. Mà Hòa Thượng đâu có biết là mình bỏ cái quạt ở ngoài xịt nước đâu. Cứ tưởng là cái ông Sa Di có cái chú 16 tuổi kế bên á. Mà chú đó là hai thất hai lý lắc. Như là ông đi phá hết đầu này tới đầu nọ. Thì suốt cả buổi sáng đó Hòa Thượng trong bụng á. Cứ nghĩ là cái chú này phá Hòa Thượng thôi. Cứ nghĩ là cái chú bé này giấu cái quạt của Hòa Thượng thôi. Người thấy không? Nghĩa là nổi giận. Bực trong mình. Bực. Nhưng mà không biết làm sao. Cứ nghĩ là chú này giấu quạt rồi thôi. Đó tới chừng trưa ra ăn cơm. Ăn cơm rồi chứ gì, ăn cơm rồi đi ra rửa miệng nói gì, mới sực, mới thấy cái quạt mình đó. Tức là sao, mới sực nhớ là hồi sáng đó, mình quên cái quạt, rớt ra rồi mình để cái quạt đó, mà hồi sáng bây giờ mình vẫn nghĩ được cái chú 16 tuổi, chú giấu cái quạt của mình. Thôi cái chuyện Hòa Thượng nói ra đó, thì đại chúng mới sửng sợ. Nghĩa là sao? Thưa nghĩa là cái người tu 70 năm rồi đó, 70 năm. Chính nhờ 70 năm họ mới thấy một cái lỗi nhỏ như vậy mà họ phải lại đại tăng xin sám hối. Quý vị thấy không? Một cái lỗi bực nghi nhỏ nó giấu hoạt mình thôi. Không có mắng, không có chửi, không có gì hết. Chỉ bực trong bộ, trong mình, trong miệng thôi. Nhưng mà cái điều đó cho thấy là cái người xưa họ tu á, họ cẩn thận cái tâm niệm của mình. Tôi nói câu chuyện đó để làm gì? Hòa Thượng Hộ Long. Lúc đó Hòa Thượng 74 tuổi, Hòa Thượng chết năm 100 mấy tuổi vậy. Tôi nói câu chuyện là để cho thấy được rằng cái chuyện tu tập của chúng mình á. Xin quý vị lưu ý cái chuyện mà quân tập cái tâm niệm từ bi của mình á, phải quân tập thường xuyên. Tôi nói là thường xuyên. Thưa nếu chúng ta chịu thấy ở nhà, ở chợ, ở tiệm, chúng ta đều thấy được cái sự khổ đau của con người. Có khi nó lộ liễu, có khi nó không lộ liễu. Nếu mà chúng ta tâm niệm nào cũng cố gắng để mà giữ những cái thiền niệm á, thì có như vậy chúng mình mới bớt được cái sự khổ đau. Hòa Thượng tu như vậy đó. Một cái ý niệm là khó chịu, bực bội vì nghi một cái chú giấu quạt của mình. Nhưng mà khi thấy lỗi của mình á, phải quỳ trước Đại Tăng để mà xin sám hối. Tôi thấy cái chuyện tu tập như vậy mới có thể thành công. Như vậy thì chúng ta thấy khi chúng ta niệm, tôi nói là niệm, nhớ là dùng chữ niệm, tức là nhớ nghĩ thường xuyên. Vậy thì xin quý vị áp dụng cái chỗ này. Nếu muốn biết bớt sân, bớt tham, muốn mình bớt được cái ngu mờ, xin quý vị thường niệm Quán Thế Âm. Quý vị có thể nói rằng thầy ở ngoài cuộc đời đó khó thấy sự khổ đau. Chúng tôi thấy có quý vị. Bây giờ quý vị thấy một cái người trai trẻ ăn mặc rất là sang trọng, chạy một chiếc xe 60-70 ngàn chạy qua mặt quý vị. Chúng ta bình thường thì không thấy sự khổ đau, thấy sự thành công hơn. Phải không nè? Mặc cái áo đó phải là có tiền mới mặc được cái áo đó. Chạy chiếc xe đó phải có tiền mới chạy được chiếc xe đó. Thưa, chúng ta thấy về mặt thành công, nhưng mà chúng ta quên đi rằng cái mặt thành công chỉ là bên ngoài thôi quý vị. Chứ bên trong khi quý vị biết được cuộc đời của họ mới thấy sự khổ đau của họ. Có khi muốn được tiền đó, phải làm ngày làm đêm, nhức đầu, phải bỏ hết mọi công việc khác để mà có được số tiền đó. Chúng ta nên tập nhìn cái mặt trái của cuộc đời. Thường thường á, chúng ta chỉ nhìn mặt phải của cuộc đời không à. Mà mặt phải thì sao? Ở đây giờ quý vị có bao giờ mà đưa nó là cái khổ, mình có cái cũng ngộ, thế gian cũng ngộ. Mình muốn đưa cho người ta coi cái bộ mặt tốt, mà bộ mặt xấu á, bộ mặt mình cho là xấu mình lại không đưa. Cái chỗ đó là cái chỗ khổ đau của mình á. Xin quý vị tập nhìn. Cái khổ đau không nhất thiết là bằng cái thân xác. Cái khổ đau căn bản cái sanh này, tham là khổ, giận hờn là khổ, mê mờ là khổ, muốn không được là khổ, thương nhớ xa lìa là khổ. Tất cả cái hình thức đó, chúng mình hoặc cái này hoặc cái kia, chúng ta đều có những cái khổ đau đó. Xin tập quý vị, tập để rồi mình thấy cuộc đời của mình nó sống khác chút, gia đình mình khác chút, thì có như vậy đó mình mới gọi là tu. Và xin nhớ, tập cho tới nỗi, niệm cho tới nỗi mà vô niệm mình mới niệm. Thầy đã đọc trong kinh Lục Tổ nói rằng vô niệm, niệm đó mới là chánh. Cái là mình niệm cái gì? Cho tới mức độ mình không cố tình mình niệm, mình vẫn còn niệm. Mình tập thương cho tới mức độ mình không cố tình, mình không có lý luận để mình thương, mà mình vẫn phát khởi cái tâm thương á. Khi đó cái tâm thương mới thật là của mình. Chứ còn mình lý luận cái người này là người Việt phải thương, cái người này là người nghèo phải thương, người này là vân vân, có bà con dòng họ mình phải thương. Thế cho tới khi nào lý luận mình có đó, khi đó cái tình thương đó chưa phải là cái tình thương không điều kiện. Chúng ta vẫn còn học thêm nhiều lắm. Xin quý vị cố gắng học để là mình thấy cái sự bầu nhiệm của Đạo Phật. Thế chắc chúng tôi nghĩ ở đây, tuần tới thì mình sẽ học một cái đoạn, cái bài gọi là cái văn tùng tụng, tức là cái văn từ hàng, cái văn dài. Thì cái bài kể có một số mà một số ý mà chúng ta cần học. Chúng tôi cái phẩm này chúng tôi giảng rất là sơ lược, bởi vì 12 câu nguyện đó đã nói hết những cái căn bản của cái phẩm này rồi. Những chỗ nào mà trong cái 12 câu nguyện không có, chúng tôi sẽ đi sơ qua thôi. Thì ở đây á, nếu mình niệm tôi nói lại, niệm Quán Thế Âm tức là niệm từ bi hỷ xả, niệm thương, niệm tha thứ, niệm tìm hiểu, niệm ban vui. Tức là nếu chúng ta hàng ngày sống như vậy đó, thì tham mình sẽ bớt, sân mình sẽ bớt, si mình sẽ bớt. Cho nên bằng cái chuyện mà chỉ quán chiếu như vậy thôi. Tôi nói bớt, chứ tôi không nói hết. Lý do là bởi vì sao? Muốn hết thì chắc còn lâu lắm. Nhưng mà xin quý vị nhớ chỗ này. Có một thầy nói với tôi như vậy. Nói lên chuyện tu tập đó. Nếu mình làm cho đời thêm vui được thì là, nếu vì lý do nào đó mình không làm cuộc đời vui thì mình cũng có đừng trao thêm cái đau khổ cho cuộc đời. Tôi thấy cái câu đó mà thấm thía quý vị. Nếu mình làm cho đời bớt khổ thêm vui được thì làm. Giả sử vì lý do nào không làm được, vậy thì cũng xin nguyện không làm cho đời thêm đau khổ. Cái câu đó thực sự một câu ngắn mình là chỉ ác tác thiện, ngừng làm điều ác làm điều thiện. Nếu điều thiện không làm được thì sao? Ít ra cũng đừng làm điều ác. Nếu chúng ta thường niệm tuy quán Thế Âm á, bao nhiêu đó cũng là mình không làm điều ác rồi quý vị. Hay ít ra mình cũng có cái động lực nào đó ngăn cản không cho mình làm điều ác. Tôi nghĩ là nếu mình tập nhìn như vậy, cuộc đời này bớt khổ nhiều lắm. Và khi đó thì sao? Mình với Ngài Quán Thế Âm thực sự không có xa. Không có xa quý vị. Bởi vì cùng làm, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà. Cùng một cái tâm nguyện, cùng một cái tình thương, thì Ngài rất là gần mình. Còn nếu không thì tuy rằng hình bóng có đó, nhưng mà rất là xa. Xin quý vị nhớ ra chỗ này. Tuần tới mình học thêm. Bây giờ xin quý vị đứng dậy mình niệm Phật hồi hướng. công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.